Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thị Tuyết ở Long An email đến câu hỏi sau đây. Xin hỏi về cách trị mắt cá chân. Khoảng hơn một tháng trở lại đây, dưới lòng bàn chân của em, phần lồi sau ngón cái bỗng nhiên mọc lên một nốt chai cứng khiến cho việc đi lại rất đau. Mọi người nói là bị mắt cá chân. Có người nói là phải đi tiểu phẫu để nạo mắt cá đó thì mới khỏi hẳn và rất đau. Người khác nói có loại thuốc dán chữa được mắt cá chân. Xin bác sĩ giải thích về bệnh mắt cá chân, nguyên nhân, cách phòng ngừa và chữa trị.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời thính giả Trần Thị Tuyết ở Long An về câu hỏi về cách trị mắt cá chân. Thì trước khi bắt đầu những chi tiết thì tôi xin trả lời những cái câu hỏi của bà Trần Thị Tuyết là tôi xin trả lời là đúng. Và trước hết tôi xin giải thích về cái lớp da của chúng ta. Thì da của chúng ta có một cái lớp ở ngoài gọi là lớp sừng. Và những cái tế bào lớp da này thì nó không có cái nhân mà nó có một cái chất keratin, là một cái chất mà cũng tìm thấy ở trong những cái sừng của những con thú vật giống như là sừng con trâu, con bò, thành bởi vậy chúng ta gọi là cái lớp sừng. Thì trong trường hợp một cái vùng da, nhất là vùng da ở dưới chân của chúng ta phải chịu đựng sức nặng hay là bị ma sát hay là cọ sát nhiều, nói chung là một cái stress về cơ học, là cái mechanical stress, thì cái da nó phải phản ứng lại để tự bảo vệ nó. Những cái stress về cơ học có thể nói chi tiết ra là những ví dụ như người đó bị cái ngón chân nó vẹo không có đúng hướng, làm cho cái vùng đó nó lồi lên và nó cọ sát nhiều với cái mặt trong chiếc giày, hay là chiếc giày nó quá chật, nó bó cái ngón chân lại nhiều quá, thì cái da của cái vùng đó nó chống đỡ lại bằng cách nó tăng ra những cái lớp mà tế bào sừng nó dày ra và nó cồm lên. Thì cái da chỗ đó nó càng dày lên thì nó là cái làm cho cái chân nó nằm ở trong giày nó bị chật hơn nữa và làm cho đau chân, và từ đó nó gây ra cái vòng luẩn quẩn. Thì trong y khoa, trong cái từ tiếng Mỹ thì người ta phân biệt có cái chữ corn là giống CORN, là một cái loại chai da trong một cái vùng nhỏ thôi. Và ở trong trung tâm đó nó có một cái cồi đó nó hình nón, giống như cái nón nhọn của mình hay là hình tháp. Và cái cồi nhọn đó nó đâm ngược vào trong da của chúng ta, vì nó làm bằng cái chất sừng keratin. Nó đâm vào trong da của chúng ta và nó gây viêm và đau. Thì tôi tạm dịch cái chữ corn này là hạt sừng. Thì do cái từ corn cũng có nghĩa là một cái hạt giống như hạt gạo, và cũng có nghĩa là sừng, như chúng ta đã nói, như sừng trâu bò. Thì đây là tạm dịch nó là cái hạt sừng. Và nếu cái từ của thính giả dùng là mắt cá chân thì tôi thấy nếu gọi là mắt cá chân cũng được, nhưng mà có thể ngộ nhận với lại cái hai cái mắt cá ở hai trên cái cổ chân của chúng ta. Thì cái corn, tức là cái hạt sừng đó, nó có thể cứng và thường thường nó nằm ở trên mấy cái ngón chân nhỏ của chúng ta, ngón chân số 2 tới số 5. Và hoặc là cũng có thể nó mềm nếu mà nó nằm ở giữa mấy cái ngón chân. Nó mềm là do cái nước mồ hôi, nước ngấm vào, và nó có thể lở lõi đau đớn. Bây giờ một cái từ khác nữa gọi là callus. Callus có nghĩa là cái vết chai, C-A-L-L-U-S. Một cái vết chai. Thì cái vết chai thì nó lan tỏa rộng ra hơn và cái bề dày nó đều hơn. Thì mình sờ thấy nó cồm một cái vùng như vậy. Và thường thường là nó nằm dưới gốc của các ngón chân, nhất là cái ngón chân cái, là cái nơi nó bị áp lực, bị ma sát, bị friction nhiều do cái bàn chân chúng ta đi lui đi tới. Thì một cái cục chai nhỏ có thể là như trong trường hợp mới lú lên ở trong một tháng của bệnh nhân đang nói ở đây. Thì một cái cục chai nó còn nhỏ thôi thì nó cũng có cái cồi cứng như chúng ta vừa tả, nó bằng chất sừng keratin. Từ tiếng Anh người ta gọi là keratin plug, nó nằm ở giữa. Và có thể gọi là callus hoặc có thể gọi là plantar corn. Thì tôi xin dùng cái từ tiếng Việt thì dịch nó là cái nút sừng lòng bàn chân. Thì cái nút sừng hoặc là cái hạt sừng lòng bàn chân đó thì nó cần phân biệt với lại một cái mục khác. Mình giờ thấy nó cũng cồm lên, gọi là cái mục cóc. Và cái mục cóc á, thì nó không có phải là do cái chúng ta đụng da con cóc và nó gây ra như một số người bình dân chúng ta tưởng. mà cái mụn cóc là do một cái con siêu vi, một con virus nó nhiễm vào da nó gây lên. Con virus nó gọi từ tiếng Anh gọi là Human Papilloma Virus, viết tắt là HPV. Hay là tôi thấy Việt Nam mình chúng ta dịch là virus u nhũ. Thì ví dụ trẻ em nó tắm hồ tắm, tắm chung với mấy trẻ khác thì có thể hay bị mụn cóc ở chân cũng như ở nơi khác trên cơ thể do tiếp xúc với là cái virus HPV từ người khác. Và ở Việt Nam thì tôi không có số liệu, nhưng ở bên Mỹ thì có thể 50% ở trẻ con nó mang cái siêu vi HPV này. Nhưng mà nên để ý đây là cái bệnh HPV ngoài da, khác với là cái HPV niêm mạc gây ung thư cổ tử cung. Về chúng ta phân biệt cái đó là để mà gì? Đó là vì hai cái mụn cóc nó khác với lại cái hạt sừng lòng bàn chân. Khi mà chúng ta bóp cái mụn cóc á, thì chúng ta thấy nó đau. Trong lúc nếu là cái hạt sừng, nếu mà cái mắt cá giống như cái từ chúng ta xài đó, thì mình đè lên trên thì mới thấy đau. Và lúc mà mình cắt tỉa cái hạt sừng, thì mình chỉ thấy ở dưới đó có những cái lớp mô sừng nó trắng trắng, đục đục. Nhưng mà trong lúc nếu đó là cái mụn cóc do con siêu vi HPV gây ra, thì cắt tỉa các lớp da dày sẽ thấy những cái chấm đen. Đó là những cái mạch máu, nó có những cái tế bào máu nó bị đông ở trong đó và mình thấy những cái tấm đen li ti ở trong cái mụn cóc. Tôi đi chi tiết về cái vấn đề để chúng ta phân biệt cái này. Vì cái mụn cóc thì nó có thể gây nhiễm, mình dùng những cái có thể lây qua cái chỗ da khác, có thể lây qua người khác. Còn cái hạt sừng thì đương nhiên là nó không có gì để mà lây. Nói về chữa trị thì bác sĩ có thể dùng dao xén tỉa bớt chỗ da quá dài hoặc là cồm lên. Có thể chúng ta có thể ngâm nước cho da mềm chừng vài phút, xong rồi chúng ta dùng một cái loại đá xốp mà nhám. Từ tiếng Anh bên Mỹ người ta gọi là pumice stone. Pumice viết là P-U-M-I-C-E. Làm mài cho da mỏng đi. Và một số thuốc thoa, vì thính giả nói đây là thuốc dán, thì thuốc thoa cũng có. Mà thuốc dán vào cũng có. Thì cái thuốc da thì nó dùng những cái acid nhẹ, thường thường là cái salicylic acid, hoặc là cream, hay là lotion, hay là gel, hay là ointment thì nó có nhớt hơn, để làm tiêu bớt cái lớp da dày. Và thuốc dán loại salicylic acid plaster, từ tiếng Anh gọi là plaster, P-L-A-S-T-E-R, là để dùng cho những cái mục da dày hay là những cái chỗ chai da. Thì người ta cắt cái miếng thuốc dán vừa đúng cỡ của cái vùng da bị chai. Và thường 48 tiếng sau khi dán đó người ta để miếng khác và trong vòng chừng 2 tuần như vậy. Và đương nhiên là cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ hay là của nhà bào chế thuốc. Có một điểm chúng ta nên để ý là khi dùng những cái thuốc thoa hay là những cái thuốc dán mà nó có chất acid như là salicylic acid. Thì chúng ta nên cẩn thận vì có thể làm hư da. Những cái da lành lặn ở xung quanh cái vùng chung quanh cái chỗ chai có thể bị hư hại. Và nhất là những cái người bị bệnh tiểu đường, máu lưu thông tới cái bàn chân kém, họ có thể bị mất cảm giác. Hay là những người bị HIV, hay là những cái người có cái, nói chung là có cái sức miễn nhiễm kém khi dùng những cái loại acid nhẹ này để chữa bệnh da thì nên cẩn thận và nên theo hướng dẫn đàng hoàng. Nếu không có thể làm cho da bị nhiễm trùng hoặc là hư hại mà bệnh nhân nhiều khi không có hiểu. Điểm kế tiếp là chúng ta có thể dùng những cái miếng nỉ lót ở dưới dày, những cái chỗ đầu xương bàn chân nó bị dày sừng. Cái chỗ dày sừng đó thì trong đó nó có cái đầu xương và xương bàn chân và là metatarsal bone. Nó đè xuống thì người ta có thể dùng những cái miếng nỉ đó và người ta cắt lõm những cái vùng tương ứng ở trong cái miếng lót để người ta chuyển những cái sức mạnh, sức nặng nó đè lên cái đầu xương bàn chân, cái chỗ bị đau, nó qua những cái vùng kia không có bị đau. Một biện pháp khác chúng ta cần để ý là nên dùng cái giày mà đi vừa với bàn chân. Và thường nên dùng những cái giày có cái lưng của cái giày đó nó phải mềm cho nó không có cứng nhắc, nếu không thì nó sẽ đè cái bàn chân xuống. Và nếu cần cái bề ngang của cái giày đó phải đủ rộng cho các ngón chân, đừng có bó tóp các ngón chân lại nhiều quá, phải giúp cho các ngón chân có chỗ để duỗi ra. Vì khi mà nếu không có chỗ duỗi ra, cái ngón chân nó nhô lên và nó cọ sát phía trong giày và đau. Và nhất định là phải tránh giày cao gót. Và chúng ta khi mua giày phải thọc tay vào kiểm soát ở trong cái lòng giày có những cái mối may hay là những cái mối mà nó lồi lên nó có thể cọ sát, nó đè lên chân lúc đi đứng hay không. Và nói tới biện pháp cuối cùng là trường hợp mà tối cần thì có thể chúng ta nhờ đến bác sĩ chuyên về chân ở bên Mỹ. Những cái bác sĩ này người ta gọi là podiatrist, hay là những bác sĩ chuyên về chỉnh trực, về xương, orthopedist. Những cái người này thì họ nếu mà trường hợp mà cần lắm thì họ có thể phải giải phẫu hay là chỉnh cho cái lơ các khớp xương bàn chân thẳng lại, hoặc là một đôi khi họ gọt bớt cái đầu của các cái xương bàn chân. Thì những cái chuyện này thì cũng ít khi xảy ra và cần tới người chuyên môn. Tuy nhiên nói chung thì chúng ta cần phải thử cho đúng cách các phương pháp thông thường giữ vệ sinh về bàn chân và bảo vệ cái bàn chân cho nó mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.